Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một hành khách tử vong trên chuyến bay giải cứu từ Mỹ về Việt Nam. Báo Trung Quốc cảnh báo Việt Nam trắng tay nếu dựa vào Mỹ trong tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không sợ chế tài của Mỹ liên quan tới Biển Đông. Và Anh tố cáo Nga định đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 16 tháng 7, thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cảnh báo mối quan hệ chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ mà Hà Nội đang theo đuổi, nói rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu sự can thiệp của Hoa Kỳ vào tình hình Biển Đông tạo thêm căng thẳng khu vực hay phá vỡ sự cân bằng của mối quan hệ Trung-Việt-Mỹ. Bài báo có tựa Hoa Kỳ và Việt Nam thân cỡ nào của tác giả Li Qianggang thuộc Viện Nghiên cứu Nam và Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc tố cáo rằng Washington không quan tâm đến đạo đức và công lý và đã can thiệp vào các vấn đề của các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Việt Nam từ lâu đã là một quốc gia mà Hoa Kỳ muốn tận dụng để ngăn chặn địa chính trị Trung Quốc, bài báo viết. Tờ báo Hoàn Cầu viết, Hà Nội hy vọng sẽ đu dây theo Washington để tăng cường sức mạnh chiến lược ở Biển Đông. Đây là một sự lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đưa ra trước nhu cầu về sức mạnh quốc gia và tình hình khu vực. Nhưng nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng giữa Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn. Tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được, bài báo viết. Bài báo còn viết rằng chắc hẳn Việt Nam đã quá quen với thủ đoạn của Mỹ, cho rằng Washington chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực thúc đẩy một cuộc cách mạng màu ở Hà Nội hay lợi dụng những vấn đề xã hội khác như dân chủ và nhân quyền để khuấy động mạnh mẽ các cuộc xung đột tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà bình luận chính trị Quang Hữu Minh phân tích với VOA lý do vì sao Trung Quốc không muốn Mỹ Việt ký kết đối tác chiến lược.
Trung Quốc thì họ có nhu cầu là muốn ngăn cản cái việc mà Việt Mỹ có thể trở thành đối tác chiến lược quốc phòng nói riêng và đối tác chiến lược nói chung. Tại vì quan hệ Việt Mỹ thì hiện giờ đang thấp hơn quan hệ Việt Trung. Quan hệ Việt Trung là đối tác chiến lược toàn diện, còn quan hệ Việt Mỹ thì chỉ mới là đối tác hàng đầu thôi. Thì một cái vấn đề thứ hai á, là nếu như mà Trung Quốc họ để cho Việt Nam yên ổn trong việc hợp tác quốc phòng với Mỹ thì khả năng là tàu Trung Quốc bị trục xuất ra khỏi Biển Đông, nhất là ở phần của Việt Nam, là rất lớn. Tại vì một khi mà Việt Nam ký kết với Mỹ hợp tác quốc phòng thì tàu Mỹ có quyền hiện diện thường xuyên trong vùng biển của Việt Nam. Mà như thế thì về mặt chiến lược quân sự Trung Quốc họ bất lợi. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó thì lâu nay thì Trung Quốc luôn luôn nói Việt Nam là Mỹ muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì cái bài tính này thì có thể ngày xưa là Mỹ họ tính, nhưng mà bây giờ chính sách của Mỹ nó đã chuyển từ, đối với Việt Nam nó chuyển từ lật đổ sang chuyển hóa. Thành thử ra là cái chuyện mà Trung Quốc họ bị đặt ra, cái việc mà Mỹ muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện nay là không có. Mà Trung Quốc thì họ muốn lật đổ là đúng hơn. Như chúng ta có thể thấy là đang có những cái làn sóng công kích tổng thống Trump của Mỹ từ những người Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc họ giật dây cho cái việc đó hơn là người Việt Nam thật sự có nhu cầu đi miệt thị hay là chửi rủa một tổng thống Mỹ một cách thái quá.
Yeah.
Thì như vậy xét trong bối cảnh ba cái vấn đề mà tôi nói hiện nay á, thì Hoàn Cầu Thời báo họ có động cơ họ làm như vậy. Và một khi mà Mỹ Việt mà chậm hợp tác chừng nào á, Mỹ cần một cái ký kết gì đó với Việt Nam để mà Mỹ có thể hiện diện quân sự thường xuyên ở Biển Đông. Thì Mỹ ký kết chậm chừng nào thì càng có lợi cho Trung Quốc chừng đó thôi.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Trần Ban nhận định rằng Trung Quốc lâu nay chưa bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại hay xâm chiếm Việt Nam và việc họ ngăn chặn mối quan hệ ngày càng thắt chặt hơn giữa Hà Nội và Washington cũng nằm trong các thủ đoạn của Bắc Kinh. Chính vì vậy, ông nói rằng Việt Nam nên ưu tiên mối quan hệ với Mỹ.
Và rõ ràng, xét trong hai cái quan hệ thì quan hệ với Mỹ là phải được ưu tiên. Còn tôi cũng không có nói là không quan hệ với Trung Quốc, bởi vì thực sự ra buôn bán thương mại các nước vẫn có thể làm ăn với nhau. Nhưng mà rõ ràng chọn cái thể chế thì không thể chọn cái thể chế chính trị kiểu Trung Quốc để lệ thuộc nó dần dần là mất nước vì cái con đường thương mại và con đường chính trị với Trung Quốc. Còn thương mại thì vẫn có thể bình thường với Trung Quốc được. Ví dụ như Đài Loan ấy, với Trung Quốc là hai cái thể chế hoàn toàn khác nhau, thậm chí là thù địch nhau, nhưng mà họ vẫn có hoạt động thương mại với nhau bình thường. Hay giữa Trung Quốc với Hàn Quốc hay Trung Quốc với Nhật Bản, thậm chí Trung Quốc với Mỹ vẫn có trao đổi thương mại mặc dù thể chế này có thể nói là ngược nhau hoàn toàn. Thế thì theo tôi thì rõ ràng nâng cấp quan hệ ngoại giao về chính trị, về quân sự với Mỹ là cái điều tốt cho Việt Nam.
Vào đầu tuần, Tổng biên tập báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến viết bài nói rằng chúng tôi sẽ phản đối việc sử dụng quan hệ Việt-Mỹ để chống lại Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 13 tháng 7 đăng lên trang Facebook chính thức của họ bài viết của ông Hồ Tích Tiến, với đại ý nói rằng việc Mỹ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Việt-Trung, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Hôm 16 tháng 7, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về bài báo của ông Hồ Tích Tiến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, trong một thế giới hội nhập phát triển như ngày nay, Việt Nam cho rằng việc các quốc gia thể hiện thiện chí và phát triển quan hệ hữu nghị với nhau là xu thế tất yếu và đóng góp cho hòa bình ổn định chung ở khu vực và thế giới. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi mong muốn các nước chia sẻ quan điểm này của chúng tôi, bà Hằng nói. Theo báo Tiền Phong, bài viết của ông Hồ Tích Tiến nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi trang của Đại sứ quán Trung Quốc sau khi nhận được hàng loạt bình luận phản đối gay gắt. Một nam hành khách 73 tuổi đã bị ngã và tử vong trên chuyến bay giải cứu của Việt Nam từ thành phố San Francisco về Vân Đồn. Hôm 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hành khách này đã tử vong trên chuyến bay đưa công nhân Việt Nam từ Mỹ hồi hương hôm 15 và 16 tháng 7, khi máy bay bay được hơn 13 tiếng và đang ở độ cao hơn 10.000 mét. Hành khách bị ngã sau khi sử dụng nhà vệ sinh, trang VN Express dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết. Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam không nêu nguyên nhân tử vong của hành khách này. Dù VN Đò nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, hành khách đã không qua khỏi và từ trần trước khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo. Đây là chuyến bay hồi hương thứ 5 từ Mỹ về Việt Nam, khởi hành vào ngày 15 tháng 7 từ thành phố San Francisco. Tất cả hành khách đều được kiểm tra y tế và đưa vào khu vực cách ly theo đúng quy định. Chính quyền Việt Nam, các cơ quan ngoại giao và hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ để đưa gần 350 công dân Việt Nam về nhà trên chuyến bay này. Đến nay, có hơn 1.700 công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được đưa về nước trên 5 chuyến bay hồi hương, trong khi còn khoảng 13.000 người khác vẫn muốn về nước vì đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ.
Một người đàn ông tên Tu Minh Lê hay Lê Minh Tú bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án 12 năm tù về tội giết người trong một án mạng đã xảy ra ở thành phố Newport của xứ Wales, Anh Quốc vào năm 2006. Lần đầu tiên một tòa án tại Việt Nam xét xử một hành vi phạm tội ở Vương quốc Anh. Nạn nhân mà báo chí tiếng Anh gọi là Trần Nguyễn qua đời ngày 20 tháng 11 năm 2006 sau khi bị chở tới Bệnh viện Hoàng gia Went và bỏ lại đó trong tình trạng bất tỉnh sau khi bị đánh đập dã man. Ông này qua đời sau đó vài giờ. Năm 2008, ba người bị kết án tù về tội ngộ sát tại tòa án Cardiff liên quan tới vụ giết người này. Nhưng nghi phạm thứ tư, tên là Tu Minh Lê, 47 tuổi, đã trốn về Việt Nam. 14 năm sau vụ án mạng, sau cùng, ông Tu Minh Lê đã bị mang ra xét xử ở Việt Nam. Ông bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án 12 năm tù về vụ giết người ở Anh, theo trang mạng Newsbank, BBC và Birmingham Mail. Nguồn tin tổng hợp cho hay là phạm nhân Tu Minh Lê sẽ thi hành án tù tại Việt Nam theo thỏa thuận giữa hai nước. Theo tránh thanh tra cảnh sát điều tra Justin O'Keefe, thì đây là lần đầu tiên cảnh sát Anh phối hợp với Việt Nam tổ chức một phiên tòa để xét xử một hành vi phạm tội ở Anh. BBC dẫn nguồn tin của cảnh sát Wendt nói rằng đây là một vụ án rất khó điều tra bởi vì nạn nhân là một người di dân nhập cảnh bất hợp pháp. Ông Nguyễn, 44 tuổi, bị giết chỉ 2 tháng sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Anh trong thùng một chiếc xe tải, theo bản tin của BBC. Một cuộc điều tra giữa Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương quốc Anh, gọi tắt là NCA, chính quyền Việt Nam và cảnh sát Wendt cuối cùng đã truy lùng danh nghi can tại Việt Nam, nơi ông ta bị mang ra xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên hôm 9 tháng 7. Tránh thanh tra O'Keefe nói, cuộc điều tra cũng đối mặt với nhiều thử thách vì vụ giết người xảy ra ở quận Wendt, thành phố Newport của xứ Wales, Anh Quốc, trong khi nghi can thứ tư đã bỏ trốn về Việt Nam. Cảnh sát Wendt cho biết ông Lê Minh Tu bị kết tội và tuyên án tù 12 năm về tội giết người. Một người phát ngôn của cảnh sát nói, đây là lần đầu tiên giới thẩm quyền Việt Nam đồng ý tuyên án một công dân Việt Nam về một hành vi phạm tội diễn ra tại Vương quốc Anh. Đây là một trong các vụ điều tra khó khăn nhất về phương diện hậu cần mà cảnh sát Wendt đã phải đối mặt. Vụ án này đòi hỏi nhiều năm làm việc và liên lạc với chính quyền các cấp. Nhưng chúng tôi không bao giờ ngưng hy vọng là vụ án sẽ đạt được kết quả như chúng ta thấy ngày hôm nay, ông O'Keefe nói. Việt Nam không có hiệp ước dẫn độ với Anh Quốc, nhưng nhà chức trách Việt Nam đồng ý rằng trong các điều kiện đặc biệt, xét nạn nhân cũng là một công dân Việt Nam bị giết bất hợp pháp, thì gia đình nạn nhân cần thấy công lý được thực thi. Ông Mark Bishop, Giám đốc Phòng chống tội phạm Vương quốc Anh đặc trách châu Á-Thái Bình Dương nói, đây là một trường hợp mang tính bước ngoặt, đã được thực hiện nhờ sự hợp tác chưa từng thấy giữa NCA, cảnh sát Wendt và Bộ Công an Việt Nam.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 15 tháng 7 phát biểu thêm về các tuyên bố chủ quyền hoàn toàn phi pháp cũng như chiến dịch dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Pompeo cho biết rằng sau khi xem xét kỹ về mặt pháp lý, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ quan điểm về điều chúng tôi tin là phản ánh pháp luật. Đây là cách Hoa Kỳ hoạt động khắp thế giới, và vì thế chúng tôi đặt ra một cách rõ ràng các dấu mốc xác định rằng đây là các yêu cầu về pháp lý, rồi chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ chúng tôi sẵn có, và chúng tôi sẽ hỗ trợ các nước khắp thế giới mà Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ thông qua các cơ quan đa phương như ASEAN, hay thông qua các phản ứng về pháp lý, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói tiếp. Ông Pompeo nói thêm rằng tuyên bố thể hiện quan điểm về Biển Đông hôm 13 tháng 7 hết sức quan trọng, không chỉ xác định quan điểm của Hoa Kỳ, mà còn làm rõ rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ các nước khác trong khu vực tăng cường khả năng duy trì các lãnh hải thuộc chủ quyền của họ. Khi được hỏi về việc liệu Trung Quốc có đặt các nước vào tình thế chuyện đã rồi ở Biển Đông, ông Pompeo nói rằng mọi thứ thay đổi nhanh chóng ở khu vực. Tôi nghĩ rằng quý vị đang chứng kiến các nước khắp châu Á, nhất là ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, công nhận rằng Hoa Kỳ sẵn sàng làm những điều cần thiết để hỗ trợ họ bảo vệ các tuyên bố pháp lý hợp lệ, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu. Trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng lập trường của Mỹ về Biển Đông cố tình khuấy động tranh cãi về chủ quyền lãnh hải cũng như phá hoại hòa bình và ổn định, phía Việt Nam hôm 15 tháng 7 lên tiếng bày tỏ hoan nghênh. Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố dịp hội nghị cấp cao ASEAN 36 rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam mong rằng các nước sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại cùng các biện pháp hòa bình khác theo luật pháp quốc tế vì lợi ích chung phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình này.
Trung Quốc hôm 15 tháng 7 tuyên bố không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt nào mà Hoa Kỳ có thể áp đặt vì tình hình ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc Washington đã kích động và gây bất ổn cho khu vực. Hoa Kỳ nên suy nghĩ cẩn thận về chính sách của mình. Còn nói về biện pháp trừng phạt, Trung Quốc không sợ, cây muốn lặng mà gió chẳng đưng. Nếu Mỹ muốn khuấy động rắc rối thì hãy để bão tố nổi lên mạnh hơn nữa. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 7. Bình luận của người đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và công ty Trung Quốc liên quan đến hành vi mà Washington gọi là cưỡng ép ở Biển Đông, sau khi đưa ra tuyên bố lập trường cứng rắn đối với các yêu sách của Bắc Kinh một ngày trước đó. Chúng tôi không loại bỏ biện pháp nào, vẫn còn chỗ cho các biện pháp trừng phạt, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về Đông Á David Stilwell nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ khi được hỏi rằng liệu Washington có đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với hành động của Trung Quốc hay không. Phát biểu của Stilwell được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ ra tuyên bố bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực dầu tài nguyên trên Biển Đông. Lâu nay, Hoa Kỳ vẫn phản đối yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông và thường xuyên điều tàu chiến qua lại trên tuyến đường thủy chiến lược, có trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại mỗi năm, với lý do là để thể hiện quyền tự do hàng hải. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 13 tháng 7, lần đầu tiên Mỹ nói rõ các yêu sách của Trung Quốc là bất hợp pháp. Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ không đi xa hơn nữa trên con đường sai lầm.
Trung Quốc hôm 16 tháng 7 nói sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã đạt được với Hoa Kỳ vào đầu năm nay, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả các chiến thuật bắt nạt từ Washington giữa bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang tiếp tục xấu đi. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh còn mời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Trung Quốc và thăm khu vực Tân Cương để thấy rằng không có vi phạm nhân quyền. Đáp trả lại các lệnh trừng phạt của Washington và cáo buộc đàn áp người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sống ở đó. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên tồi tệ nhất trong nhiều thập niên khi hai bên đụng độ nhau trên nhiều lĩnh vực, bao gồm việc Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19, luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông, vấn đề thương mại và cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Hôm thứ Ba, Washington gỡ bỏ quy chế đặc biệt đối với Hồng Kông và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và công ty hàng đầu của Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hồng Kông và Tân Cương. Bắc Kinh đã lên án các động thái vừa kể và tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ. Tờ New York Times cho biết Hoa Kỳ đang xem xét lệnh cấm đi lại đối với tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một động thái được cho là sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ đang theo chiều hướng đối đầu. Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo thường nhật, bà Hoa nói nếu đúng là có lệnh cấm như vậy thì điều đó thật tệ hại. Khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt gần đây do Washington áp đặt có ảnh hưởng đến thỏa thuận thương mại hay không, bà Hoa Xuân Ánh nói rằng Trung Quốc hy vọng thỏa thuận vẫn có thể được thực thi. Chúng tôi luôn thực hiện các cam kết của mình, nhưng chúng tôi biết rằng một số người ở Hoa Kỳ đang đàn áp và bắt nạt Trung Quốc. Reuters dẫn lời đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, là một quốc gia có chủ quyền độc lập, Trung Quốc sẽ phải đáp trả các hành vi bắt nạt của phía Hoa Kỳ. Chúng tôi phải nói không, chúng tôi phải phản ứng. Nếu người Mỹ nghĩ rằng mọi thứ Trung Quốc làm là một mối đe dọa, thì đó sẽ là một lời tiên tri tự hoàn thành. Bà Hoa nói, những lời cáo buộc của Washington về tội ác nhân quyền của Bắc Kinh đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ là lời nói dối lớn nhất thế kỷ. Chúng tôi hoan nghênh Ngoại trưởng Pompeo đến thăm đất nước chúng tôi và xem những gì người Tân Cương nghĩ về ông ấy, bà Hoa nói. Tôi có thể giới thiệu ông ấy với một số người bạn Duy Ngô Nhĩ.
Tin tặc được nhà nước Nga hậu thuẫn đang nỗ lực đánh cắp vaccine COVID-19 và nghiên cứu điều trị từ các tổ chức học thuật và dược phẩm trên thế giới. Reuters dẫn nguồn tin từ Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh, gọi tắt là NCSC, cho biết hôm 16 tháng 7. Một tuyên bố phối hợp giữa Anh, Hoa Kỳ và Canada đã quy các cuộc tấn công là đến từ nhóm APT-29, còn được gọi là Cozy Bear, mà họ nói gần như chắc chắn đang hoạt động như một phần của tình báo Nga. Chúng tôi lên án những cuộc tấn công đáng khinh nhằm chống lại những người làm công việc quan trọng để chống đại dịch virus corona. Reuters dẫn lời giám đốc điều hành NCSC Paul Chichester nói, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nói hoàn toàn không thể chấp nhận được việc tình báo Nga nhắm tấn công vào công việc chống đại dịch. trong khi những nước khác theo đuổi lợi ích ích kỷ của họ với hành động vô trách nhiệm, Vương quốc Anh và các đồng minh đang nỗ lực tìm kiếm vaccine để bảo vệ sức khỏe toàn cầu. Ngoại trưởng Anh nói trong một tuyên bố, ông cho biết Anh sẽ làm việc cùng với các đồng minh để bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm. NCSC cho biết các cuộc tấn công của nhóm tin tặc đang diễn ra và chúng thường sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật khác nhau, bao gồm cả phần mềm độc hại và malware. Nhiều khả năng APT-29 sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tổ chức liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển vaccine COVID-19. Trong lúc tìm cách trả lời các câu hỏi tình báo bổ sung liên quan đến đại dịch, tuyên bố của NCSC nói. Hồi tháng 5, Anh và Hoa Kỳ cho biết các mạng lưới tin tặc đã nhắm vào các tổ chức quốc gia và quốc tế đối phó với đại dịch COVID-19. Nhưng các cuộc tấn công như vậy trước đây chưa được kết nối rõ ràng với nhà nước Nga. Nhóm Cozy Bear liên kết với chính phủ Nga bị nghi ngờ lâu nay về việc tấn công đảng Dân Chủ của Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Hoa Kỳ.
Quân đội Đài Loan bắn phi đạn từ trên không và từ bờ biển của hòn đảo này đối diện với Trung Quốc vào ngày thứ Năm trong một cuộc tập trận bằng đạn thật để chứng tỏ khả năng phòng vệ chống lại bất cứ cuộc xâm lược nào của Trung Quốc. Các lực lượng quân sự hỗn hợp oanh kích bãi biển Gia Nam trong một cuộc tập trận mô phỏng tình huống bị Trung Quốc xâm lược bằng đường biển qua thành phố cảng Đài Trung. Cuộc tập trận này nằm trong khuôn khổ của cuộc tập trận 5 ngày hàng năm chấm dứt vào ngày 18 tháng 7. Máy bay trực thăng tấn công, bắn phi đạn và máy bay phản lực ném bom vào các mục tiêu trên biển, trong khi xe tăng và các xe tải có đặt phi đạn bắn từ một bãi biển để ngăn chặn lực lượng tấn công. Chúng tôi muốn thế giới thấy quyết tâm và nỗ lực của chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố khi bà thị sát cuộc tập trận. Bà đội mũ sắt và mặc quân phục màu xanh lá cây. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh đòi ly khai thuộc lãnh thổ nước này. Hòn đảo tự trị với 24 triệu dân nằm phía bên kia eo biển Đài Loan, cách bờ biển Đông Nam Trung Quốc 160 km. Bốn vị bộ trưởng chính yếu trong nội các của Thái Lan đã đệ đơn từ chức vào lúc chính phủ phải đối mặt với dự báo kinh tế sẽ co cụm lại trong năm nay. Quyết định từ chức đã diễn ra không lâu sau cuộc cải tổ trong đảng cầm quyền Palang Prasarat của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Đảng này vừa mới cải tổ cấp lãnh đạo để củng cố phe quân đội và đồng minh, bất chấp các cấp điều hành khác trong đảng, như các bộ trưởng từ chức ngày 16 tháng 7, được xem là những nhà kỹ trị. Đảng Palang Prasarat thường được coi là đại diện cho các nhà lãnh đạo của chính phủ quân nhân cầm quyền từ năm 2014 đến năm 2019 sau khi đảo chính lật đổ chính quyền dân cử. Vị bộ trưởng có uy tín nhất từ chức ngày 16 tháng 7 là ông Somkit Ratusripitak, một phó thủ tướng đã từng phục vụ một số chính phủ trong 19 năm qua và là người giám sát một gói kích cầu kinh tế. Những người khác bao gồm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Giáo dục bậc cao, khoa học, nghiên cứu và canh tân.
Một phụ nữ được sinh ra ở Anh và đã đến Syria khi còn là nữ sinh để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo, tức ISIS, có thể quay trở lại Anh để kháng cáo về quyết định của chính phủ về việc xóa bỏ quyền công dân của mình. Reuters dẫn phán quyết của thẩm phán hôm 16 tháng 7 cho biết. Samima Belgum có cha mẹ là người Bangladesh. Cô đã rời London vào năm 2015 khi mới 15 tuổi và đến Syria qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ với hai người bạn học. Tại Syria, cô kết hôn với một chiến binh ISIS và sống ở vương quốc tự xưng của nhóm này. Cô được phát hiện vào năm 2019 trong một trại giam ở Syria, nơi ba đứa con của cô đã chết. Nước Anh đã tước quyền công dân của Samima vì lý do an ninh khi cơ quan tình báo Anh coi cô là mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, ba thẩm phán của Tòa án Phúc thẩm Anh vừa nhất trí đồng ý cho Belgium được kháng cáo một cách công bằng và hiệu quả về quyết định trên, với điều kiện chỉ khi cô được cho phép quay trở lại Anh. Thẩm phán Julian Flocks nói rằng nếu Belgium, hiện 20 tuổi, bị xem là mối đe dọa an ninh, nên khi có đủ bằng chứng cô có thể bị bắt khi quay trở về Anh. Belgium đã chọc giận nhiều người Anh khi tỏ ra không hối hận khi chứng kiến nhiều cảnh chặt đầu. Và với câu nói rằng cuộc tấn công tự sát đã giết chết 22 người ở thành phố Manchester của Anh vào năm 2017 là hợp lý. Bị cầm
Cô xin được hồi hương để gặp lại gia đình ở London và nói rằng cô không phải là một mối đe dọa. Bộ Nội vụ Anh nói quyết định của tòa án là quá thất vọng và họ sẽ kháng cáo. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là duy trì an ninh quốc gia và giữ an toàn cho công chúng, Reuters dẫn lời một phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ nói.
Một nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam ở thành phố Tulsa, Oklahoma hôm 15 tháng 7 thông báo tạm thời đóng cửa sau khi Thống đốc Kevin Stitt xác nhận bị nhiễm COVID-19. Nhà hàng có tên gọi Kai cho biết trên trang Facebook rằng ông Stitt tới quán tuần trước và đi tới quyết định trên để các nhân viên có thể được xét nghiệm cũng như khử trùng cơ sở kinh doanh này. Trước đó, trong một đoạn video, nhà lãnh đạo 48 tuổi của Oklahoma cho biết ông bị dương tính với COVID-19 và đang cách ly tại nhà, trở thành thống đốc đầu tiên của Mỹ nhiễm virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Ông cho hay thêm rằng ông cảm thấy đau nhức hôm 14 tháng 7 nên đã đi xét nghiệm và phát hiện mình mắc virus corona. Vợ con ông không ai bị dương tính với COVID-19 theo AP. Hãng tin này đưa thêm rằng ông là người ủng hộ một trong những kế hoạch tái mở cửa tích cực nhất và không bắt buộc đeo khẩu trang ở tiểu bang. Theo AP, bản thân nhà lãnh đạo này cũng hiếm khi đeo khẩu trang. Tulsa là địa điểm nơi Tổng thống Trump tổ chức cuộc vận động tái tranh cử hồi tháng trước mà ông Stitt cũng tới tham dự. AP dẫn lời thống đốc này nói rằng ông tự tin rằng ông không bị lây nhiễm virus corona tại sự kiện đó.
Vụ đột nhập bất thường xảy ra trên Twitter hôm 15 tháng 7 khiến mạng xã hội nổi tiếng phải nhanh chóng phong tỏa một số tài khoản được theo dõi rộng rãi nhất và đang đặt ra câu hỏi về an ninh và khả năng phục hồi của nền tảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, theo Reuters. Vào cuối ngày 15 tháng 7, Twitter cho biết tin tặc đã giành được quyền kiểm soát thông tin đăng nhập dành cho nhân viên để chiếm đoạt các tài khoản, bao gồm của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, cựu Tổng thống Barack Obama, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và tỷ phú công nghệ người sáng lập Tesla Elon Musk. Bằng một loạt tweet, công ty cho biết chúng tôi đã phát hiện ra điều mà chúng tôi tin là một cuộc tấn công phi kỹ thuật của những người đã nhắm tấn công thành công vào một số nhân viên của chúng tôi có quyền truy cập vào hệ thống và công cụ nội bộ. Sau đó, tin tặc sử dụng quyền truy cập này để kiểm soát nhiều tài khoản được xem nhiều và tweet thay cho họ. Tuyên bố của Twitter xác nhận nỗi sợ hãi của các chuyên gia bảo mật rằng chính mạng xã hội này chứ không phải là người sử dụng đã bị xâm nhập. Với vai trò là một nền tảng truyền thông quan trọng cho các ứng cử viên chính trị và các quan chức bao gồm Tổng thống Donald Trump, Twitter đang đối diện với mối lo ngại rằng tin tặc có thể phá cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 hoặc gây phương hại đến an ninh quốc gia. Tin tặc đã vào vai những người nổi tiếng và giàu có để yêu cầu người theo dõi gửi tiền ảo Bitcoin đến một loạt địa chỉ. Tính đến buổi chiều đã có 400 vụ chuyển tiền Bitcoin được chuyển với trị giá tổng cộng là $120,000. Một nửa số nạn nhân có tiền trong sàn giao dịch Bitcoin của Mỹ, 1/4 ở châu Âu và 1/4 ở châu Á, theo thông tin từ công ty điều tra mạng Elliptic. Các vụ chuyển nhượng đã để lại dấu vết giúp các nhà điều tra xác định thủ phạm. Thiệt hại về tài chính đã được hạn chế do nhiều sàn giao dịch chặn các khoản thanh toán khác sau khi tài khoản Twitter của họ bị nhắm mục tiêu. Nhưng thiệt hại về danh tiếng của Twitter có thể nghiêm trọng hơn. Băn khoăn lớn nhất đối với một số người là công ty mất bao lâu để chặn các tweet xấu. Phản ứng của Twitter về vụ hack này thật đáng kinh ngạc. Nó xảy ra vào giữa ngày ở San Francisco và họ phải mất đến 5 tiếng để xử lý vụ việc. Reuters dẫn lời ông Dan Guido, CEO của công ty bảo mật TrailBlazers nói, Twitter cho biết họ vẫn chưa chắc chắn về những gì tin tặc đã làm ngoài việc gửi tin nhắn về Bitcoin.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.